sống ở trên đời, khi mà biết tu rồi, biết niệm Phật, thì cái hoàn cảnh sống đó, mình không cần đòi hỏi nó phải vừa ý của mình lắm. Tại vì mình có thể bữa nay niệm Phật được, được yên tâm, không bệnh, cũng có nơi chỗ đàng hoàng, ăn uống đầy đủ là được rồi. Có nghĩa là mình đã có phước lắm rồi. Còn thí dụ nhiều khi mình không có biết, mình cứ nghĩ là phải có người tốt với mình, phải có hoàn cảnh tốt, phải có những cái cơ hội tốt thì mới vui hơn. Thì nếu mà mình bớt cái đó xuống đó thì mình sẽ vui hơn. Có nghĩa là mình không đòi hỏi vậy. Chỉ bữa nay không có bị bệnh, lại có giờ niệm Phật, lại niệm Phật được, lại an ổn một bữa, vậy là phước rồi. Có nghĩa là chúng ta sống ở đây, khi mà đã niệm Phật được nhiều đó, thì tất cả hoàn cảnh xung quanh đó là trợ duyên cho cái thân này giữ cái câu hồng danh. Không phải là mình sống để bị cái ngoại cảnh chi phối, hay là mình đem câu niệm Phật để chống chọi với nó, không phải vậy. Thường là mình sống mình gặp nhiều trở ngại quá thì mình ráng niệm Phật cho tâm mình an. Nhưng mà nếu tới một lúc nào đó mình thấy là không phải vậy, mà tất cả đều là trợ duyên để niệm Phật. Nhờ ăn, nhờ mặc, nhờ sống, tất cả những cái đó là phụ. Cái tâm niệm Phật là chánh. Những cái đó là trợ giúp cho cái thân này tồn tại giống vậy. Thì cái thân này còn tồn tại, còn tốt, còn khỏe vậy là vui rồi. Không cần phải thêm cái gì. Tại vì khi mấy câu niệm Phật mà nó vững trong lòng rồi đó, thì tất cả những cái thứ khác bên ngoài đó thì phải tốt, giống như phải có thức ăn, phải không có nóng, không có lạnh, phải có giờ để ngủ, phải có chánh điện. Tất cả những cái đó là trợ duyên tốt nhất để cho chúng ta giữ được cái câu hồng danh. Câu hồng danh là chánh ở trong cuộc đời, là sinh mạng của mình. Tất cả những thứ khác là phụ. Nhưng mà nó phụ thường là nó tốt vậy đó. Nhưng mà mình nhiều khi mình đòi hỏi nó nhiều quá, cho nên thấy nó không vừa ý mình. Nó không có cần cái gì hết, chỉ là niệm được câu A Di Đà Phật về Tây Phương là được rồi. Thì mình đổi ngược cuộc đời mình lại, thì thường là mình lấy câu niệm Phật để chống chọi với nó, để mình sống, để mình an lạc. Bây giờ không có chống chọi gì hết, mà tất cả những thứ đó là trợ duyên cho cái thân này được thuận duyên trên cái con đường về Tây Phương. Thì nếu mà trợ duyên á thì đâu có cần nhiều vậy. Chỉ cần có thức ăn ngăn, có áo mặc đủ, rồi chúng mà hòa hợp, gia đình vui vẻ là tốt, bữa đó là vui rồi. Thì Ngài Quảng Khâm nói đó, một ngày trôi qua không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Không có đòi hỏi thêm đâu, không có mơ ước cái gì hết. Thì cái ngày đó là hạnh phúc nhất rồi. Tại vì mình có phước báo, có túc nghiệp tốt thì mới được vậy. Nếu không có phước báo đó thì một ngày yên cũng không được. Nó cũng làm khổ mình. Giống như là những con thú vật, khi mà đọa vào súc sanh nó nhiều khi một ngày, như con ngựa, nhiều khi nó xui, nó gặp ông chủ cứ bắt kéo hoài thôi. Một ngày yên cũng khó khăn lắm. Nên như mấy con trâu thí dụ vậy, hoặc là những con thú khác thì sợ hãi, giống như là sợ mấy con lớn nó ăn thì phải trốn, không có an lạc. Mình thì có pháp luật, có đủ thứ hết để bảo vệ, cho nên mình có phước lắm. Thì đại khái là nếu mình nhìn thấy được rõ đó thì ngày nào mà trôi qua mình yên ổn, mình vui rồi, không có đòi hỏi thì mình tu dễ lắm. Và không có đòi hỏi là người ta phải tốt với mình. Nhiều khi người ta xấu là chuyển cái ác báo tương lai thành cái quả hiện tại. Thay vì tương lai phải nặng lắm, nhưng mà bây giờ tu chân thật lắm rồi, cho nên phải chuyển như vậy. Cho nên tất cả là do nghiệp. Nghiệp nó xoay vần, thiện ác dọa dẫm nó xoay vần với nhau. Nhiều khi là do tu hành quá thì nó biến chuyển ở trong đó. Có nhiều khi mình thấy trước mắt là xấu đó, nhưng mà nó đã chuyển âm thầm, chuyển tốt lắm rồi đó. Mà thường công đức vô lượng thì nó chuyển. Mình cứ niệm Phật thì những cái ác báo tương lai nó sẽ chuyển thành những cái quả nhẹ hiện tại. Thì trong cái quả nhẹ đó, nếu mà mình, khi mà mình gặp cái quả đó, thì mình biết đây là túc nghiệp, đây là nghiệp ác, thiện ác nó xoay vần. Thì mình trả cái quả này để đền những cái tội ngày xưa tới nay mình tạo. Thì mình niệm Phật. Nói chung là sống đơn giản mà tất cả đều là trợ duyên để giúp cho chúng ta tu. Thì câu niệm Phật đó, người mới á, Như Chân Hiếu những năm tháng đầu tiên á, đọc lên 6 chữ, bây giờ thì niệm 4 chữ nhưng mà xưa niệm 6 chữ. Thì 6 chữ đó, chữ Nam nó ra, chữ Mô với chữ Nam nó đi xa ngàn dặm mà, nó không có gom cái tâm lại được. Nam Mô Di Đà Phật mà nó giống như các ngài dạy phải nghe cho rõ, mà đem hết cái lỗ tai nghe nghe, không biết nó là cái gì. Nghe cái âm thanh nó nhạt nhẽo gì đó, không có gom được mà càng chú ý càng nhức đầu. Những năm tháng đầu tiên đó, khó lắm. Thì tới lúc nào đó đó mà mình nghe được ra cái âm đó là tiếng Phật, đó là Đức Di Đà, nghe rõ ràng đó. Thì khi mà mình đã quen thuộc cái nghe đó thì nghe nó liền nhập tâm, nghe vô là nó nhập tâm. Còn khi chưa quen đó, cố ý nhập tâm không được, không cố ý không được, nghe thì nghe mà suy nghĩ thì suy nghĩ. Đó là như là ngài Hư Vân nói, sơ tâm 3 năm đầu là vọng tưởng không, ngồi xuống là suy nghĩ suốt. Thí dụ người ta ngồi thiền 3 tiếng, mình suy nghĩ 3 tiếng vậy đó, có một chút xíu định lực thôi là sơ tâm. Thì ngài nói đó, sơ tâm không có sao, chỉ là đừng có thối tâm, cứ ngày nào cũng tu vậy, ngày nào cũng dụng công vậy, nó suy nghĩ 3 tiếng cũng vậy, thì từ từ đó nó sẽ bớt bớt một chút. Tới một lúc đó cái sơ tâm nó đã bớt rồi đó, thì cái tịnh niệm nó sẽ hiện tiền, giống như là cái câu Phật nó sẽ dễ hơn, không có thấy khó khăn mà dùng cái sức đúng mức của nó nghe cái tiếng Phật nó rất là sâu, rất là sâu đậm. Cái chánh niệm không còn phải là khó khăn, là nó qua cái đoạn sơ tâm đó. Thì sơ tâm đó là 3 năm, có nhiều người căn tánh mà thâm hậu đó thì mau lắm, không có 3 năm đâu. 3 năm là chắc cho những người thấp nhất là sơ tâm. Thì chúng ta lấy đó làm an ủi, khi mà loạn tưởng nhiều thì không phải là mình tu dở đâu, mà tại vì cái giai đoạn tâm mình nó vậy, mình phải thêm một ít thời gian. Thì cái tiếng Phật mà khi mà nghe ra rõ rồi học cái bài này thì sẽ thấy hay lắm. Nghe cái tiếng Phật, một cái danh hiệu Phật tiêu hết tất cả phiền não mà. Đó là nghe đúng đó, nghe ra đó. Thì tổ nói là chỉ như vậy thôi là vãng sanh rồi. Nghe ra cái tiếng Phật, mà từ khi mà nghe cái tiếng Phật mà ra cái âm Phật đó, thì cái nguyện tha thiết nó ở đó mà. Cái lòng thành lắm, cái tính nguyện, cái sự giống như là mình với Phật có một sự giao cảm gần gũi, không còn xa lánh, không có xa cách Ngài nữa, Ngài thân với mình lắm. Thì nghe ra cái âm thanh nó vậy đó, A Di Đà Phật, nghe nó, các vị ngày xưa tu nghe mà nước mắt nó chảy mà, nghe cái âm thanh Phật nó vui quá. Đó là cái sự cảm ứng. Còn nếu mà mình mới á, mình cố ý nghe không ra, nghe ra giống như 1 2 3 4 1 2 3 4 gì, nó rời rạc lắm. Đó là cái tạp âm á, cái vọng tưởng trong tâm á, nó đầy hết rồi, nó làm cho tiếng Phật không có nhiếp được. Nó là quá nhiều tạp âm đi, tu một lúc cái tạp âm nó tan đó, nó tan một chút thì sẽ thấy cái tiếng Phật nó khác, mỗi một chút nó mỗi khác. Tới một lúc nào đó là thì cái âm Phật nó rõ, lúc mà niệm Phật á, trong đó không có cái gì hết, nó trong vắt vậy đó, nó tiếng Phật thuần nhất như vậy đó. Thì cái đó là tịnh niệm, tịnh rồi đó, thì lấy cái đó làm cái cơ bản để vãng sinh. Tại vì khi mà dụng công đúng á, thì tất cả là không có cái gì trong, nó trong cái tâm nó nhẹ, nó trong sáng, nó không có phiền não, không có vui, không có buồn, không có ích kỷ, cũng không có ta cao ngạo, không có, chỉ là thuần nhất nó trong vậy, âm thanh Phật tha thiết vậy. Lấy cái đó làm cái gốc thì dụng vô chỗ đó thì mình cứ A Di Đà Phật niệm 1 tiếng 2 tiếng trôi qua thật nhanh. Các ngài nói đó là đầu tiên là cái thân này nó quên thời gian, đó là cái bước để mình nhập đạo đó. Có nghĩa là chúng ta ngồi nửa tiếng, 1 tiếng, nhanh lắm. Đó là những cái thành tựu đầu tiên cho mình thấy là thời gian cũng là do tâm của mình, dài hay là ngắn, do tâm cảm giác, nhanh hay là mau hay là chậm. Như mình khổ đó, nó chậm lắm, tuy rằng nó không thay đổi nhưng mà tâm mình đó thấy nó quá lâu. Còn mình vui, mình thanh tịnh, nó nhanh. Cho nên là cái người nhập đạo đầu tiên là ngồi niệm Phật mấy tiếng đều thanh tịnh ra, thời gian trôi thoải mái lắm. Còn cứ bức rứt là loạn tâm rồi. Không sao, đó là sơ tâm mà. Từ từ nó sẽ qua hết. mà không có phải muốn mà được, phải chân thành cứ tu lâu rồi nó qua.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.